Số 4 ạ. Sau khi trên chị nước giếng, Đức Giêsu lại hứa cho chị này nước của Ngài. Đấy. Thế anh chị em câu này có vẻ cũng dễ thôi. Anh chị em thấy có buồn cười không? Ngộ ghê ấy nhỉ. Đức Giêsu đến bằng cách xin nước. Cái hồi nói chuyện có vài câu sau á là Ngài hứa cho chị ấy một thứ nước. Mà nước này, đây câu hỏi của tôi, và cho biết cái nước Đức Giêsu mà hứa có cái gì lạ không? Đấy, vâng, câu này là hơi dễ. Đấy, dễ hơn những câu trước. Vâng, có ai sẵn sàng ạ?
Thầy con xin đọc câu 10 đến câu 15. Đức Giêsu trả lời: Nếu chị nhận ra ơn huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hàng sống. Chị ấy nói: Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hàng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giêsu trả lời: Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Thưa cha, cái nước mà Chúa Giêsu cho sẽ không bao giờ khát nữa, sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, và nước đó là đem lại sự sống đời đời.
Cảm ơn chị. Như thế cái nước này có một, ít nhất là có một cái nét đặc biệt, là cái như là ai cũng biết rồi, đó là nước nào thì uống thì rồi cũng khát lại thôi. Còn ở đây Đức Giêsu lại nói đến một thứ uống đặc biệt. Đấy mà Ngài nói trong câu, anh chị em đọc câu 13 là thấy ngay. Đức Giêsu trả lời rằng: Phàm ai uống nước này, nước này là nước ở đâu vậy? Nước giếng ấy, đấy, thì sẽ lại khát, chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Còn Ngài giới thiệu thứ nước đặc biệt mà Ngài cho, và Ngài nói là thì muôn đời sẽ không khát. Như vậy là cái thứ nước này không làm cho người ta khát nữa. Đấy. Như vậy là có cái chuyện là không khát. Như vậy cái nét đặc biệt. Đấy. Rồi còn câu số 15 anh chị em thì cũng nói như thế. Đấy. Anh chị em có nhìn thấy câu 15 không? Anh chị em nhìn câu 15 anh chị em có tức cười không? Tức cười ở chỗ là, thật thôi nói ra anh chị em thấy, tức cười ở chỗ là bà này rất lười ạ. Rất lười, đúng không nào? Tức là bà ấy vừa nghe Đức Giêsu nói là uống cái nước này không khát, bà ấy, cái này hay quá, nước này thật là nước kỳ diệu quá, nước này là nước thứ thiệt đấy. Và bà ấy bảo ui, anh chị em thấy không, là bà ấy cuống lên, bà ấy nghe như thế là bà ấy quá xúc động. Và bà ấy nói cái gì ở đây? Bà ấy nói: Thưa Ngài, cho tôi cái nước đó, cái nước này để tôi hết khát. Nhưng mà cái tính lười nó lộ ra, để tôi gì khỏi phải đến đây lấy nước nắng nôi như thế. Ồ đấy, đấy, đó anh em thấy. Và như thế anh chị em thấy là bà ấy hiểu, bà ấy nghĩ là có một cái nước gì ấy, thấy không nào? Nhưng mà bà ấy không có thể nghĩ được, chắc Giêsu ở đây cũng nói đến một thứ nước thiêng liêng nào đó, nhưng mà bà ấy thì lại nghĩ đến một cái chai nước kỳ diệu nào đó để mà bà ấy không phải làm việc nữa. Đấy, vâng, đấy thế. Đấy, thế thôi anh chị em thấy, thành ra là như vậy là cái ý chính. Còn cái câu này nữa anh chị em, mà cũng câu này cũng khó dịch đấy chứ. Câu 14 mà nửa sau anh chị em, đấy, uống nước của tôi cho là không khát nữa. Rồi, đấy rồi. Và nước tôi cho, nước tôi cho sẽ trở thành cái gì? Trở thành một cái mạch nước. Một cái nước tôi cho thành một mạch nước ở nơi ấy, mà cái mạch nước này nó vọt lên đem lại sự sống đời đời. Thành ra cái chữ sự sống đời đời đối với tôi nó cũng giống như cái chữ gì chị biết không? Là chữ muôn đời. Đấy, muôn đời không hề khát. Một cái mạch nước đem lại sự sống đời đời. Bởi vì nước thường thì cũng đem lại sự sống ấy chứ. Anh chị em biết, có nước là có tất cả đấy. Khi nào mà bây giờ người ta cứ tìm xem ở trên sao hỏa thì có người không, ở mặt trăng có người không. Người ta luôn luôn đi tìm xem chỗ ấy có nước không. Khi người ta biết chỗ nào có nước thì luôn luôn người ta bảo có hy vọng, có hy vọng là có sự sống. Thành ra nước là, lần trước tôi nói với anh chị em nhiều lần rồi, đối với người Do Thái có nước là gần như có tất cả. Có nước thì có cỏ, có cỏ thì nuôi con nọ con kia mới được chứ, thì nó mới ra thịt, ra lông, ra sữa, mặc áo, có cây mọc lên, lúa, tất cả đấy. Thành ra ở đây anh chị em thấy đề tài nước ở đây là một đề tài hấp dẫn đấy. Và chị này đấy, chị anh chị em thấy, thành ra ở đây thôi như vậy cũng được rồi, để anh chị em thấy là Đức Giêsu hứa hẹn một thứ nước, mà cái thứ nước này lại trở nên ở nơi người ấy, chính nơi cái người đấy thì lại có một cái mạch nước, chứ không phải là cái nước ở ngoài. Nước tôi cho nó trở thành một mạch nước ở nơi người ấy mà đem lại sự sống đời đời. Vâng, dĩ nhiên là những điều bài phú âm này là khó hiểu lắm, chứ không phải đơn giản. Để anh chị em biết như thế, rồi hứa nước này, rồi có một đặc biệt. Câu số 5, câu 16 đến 19, câu này là dễ hơn. Bởi đâu người phụ nữ Samari tin Đức Giêsu là một ngôn sứ? Câu này dễ quá này. Vâng, vâng, bạn nghĩ gì về đời sống hôn nhân của chị này? Đây, chị Lan có vẻ thích câu này. Đấy, chị hơi thích, tôi biết, tôi nhìn thấy là tôi biết thích rồi. Tại vì thích về hôn nhân đó, đó rồi.
Con xin được trả lời câu số 5 trọn vẹn luôn. Từ chủ đề nước hằng sống, Đức Giêsu bước sang chủ đề luân lý. Người bảo chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp: tôi không có chồng. Với phương án nói thật một nửa, Đức Giêsu liền nói hộ chị một nửa sự thật còn lại. Người tỏ ra thấu hiểu cuộc đời riêng tư của chị và hướng chị thanh tẩy tâm hồn, thì chị nhận ra đó là một vị ngôn sứ. Nghĩ gì về đời sống hôn nhân của chị, xin thưa? Là con người thì làm sao tránh khỏi tìm kiếm sự gắn bó vào những thực tại trần thế như tình tiền? Và càng tìm kiếm thì càng không thể khỏa lấp nổi khát vọng trong sâu thẳm tâm hồn của con người. Tình trạng của người phụ nữ Samari bên bờ giếng Jacob cũng thế. Chỉ ngỡ rằng khi lao mình vào những cuộc vui của bản năng thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nhưng không phải thế. Chị đã lầm khi đặt lý tưởng mục đích của cuộc đời mình sai lạc. Chỉ khi gặp được Đức Giêsu, có được nước hằng sống, chị ta mới thôi khắc khoải trong cơn khát tìm kiếm hảo huyền. Như Thánh Augustino đã nói, linh hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
Thế gì ạ? Có nên vỗ tay không nhỉ? Có nên vỗ tay không? Vâng, khắc khoải quá à. Tôi nghe đọc xong thấy khắc khoải.
Nghe chị Lan nói là khắc khoải. Thưa cha, bài phúc âm này ngoài nhân vật chính là Đức Giêsu thì nhân vật gọi là phụ là người phụ nữ Samari. Một người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng khi gặp gỡ Đức Giêsu bên bờ giếng. Theo quan niệm thường thì nếu kết tội người phụ nữ này, người Samari là người ô uế, thì cái đấy theo con nghĩ cái đấy là do định kiến của người Do Thái thôi. Bởi vì bằng chứng Đức Giêsu cũng là người Do Thái, nhưng Đức Giêsu đâu có coi chị phụ nữ Samari này là người ô uế. Đức Giêsu xin chị nước uống và trò chuyện với chị, còn nói người phụ nữ này là người tội lỗi. Chị có phạm tội gì đâu mà gọi là tội lỗi. Mặc dù chị có năm đời chồng và hiện nay là đang sống với một người có thể gọi là bạn trai, nhưng mà chị đâu có, lúc mình coi trong đoạn phúc âm này mình có thấy chị có phạm tội gì đó. Nếu nói chị tội ngoại tình, có thể chị lấy người chồng này, cuộc sống của chị không đoan chính. Đấy. Nhưng mà con thấy ở chỗ này là người phụ nữ Samari này là một người tự trọng. Bằng chứng là chị ra giếng nước lấy nước vào 12 giờ trưa, lúc không có ai lấy. Thường thường các người phụ nữ vùng đó thì theo con nghĩ thời đó người ta lấy nước vào buổi sáng sớm hoặc là xế chiều trời mát. Nhưng mà chị có lòng tự trọng và chị cảm thấy xấu hổ vì cái cuộc sống hôn nhân của mình, lấy tới năm đời chồng đó, Giống như là ngày nay mà các minh tinh bàn bạc ở Hollywood lấy chồng, thay chồng như thay áo. Nói đùa một tí thì cô này là xài chồng hơi bị hao, tới năm ông chồng hao quá. Nhưng mà rõ ràng người phụ nữ này là một người tự trọng, theo con nghĩ. Cho nên chị phải ra lấy nước vào lúc 12 giờ trưa. Và cái điều rõ ràng mình thấy là cái cuộc sống hôn nhân của chị này là quá bất ổn. Lấy đến 5 người chồng rồi, rồi sống tới người bạn trai nữa. Có thể là chị không nhận biết được người chồng nào là người chồng đích thực, người có thể đem lại hạnh phúc trong cái cuộc sống trần thế của mình. Và cuối cùng theo con kết luận thì chị phụ nữ này là một người phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân. Còn về cuộc sống tâm linh, ở những đoạn sau, chị cũng đang băn khoăn là người Samari của chị cũng thờ phượng Thiên Chúa ở một cái đền thờ gần núi Sikha. Còn người Do Thái thì cũng thờ Thiên Chúa ở đền thờ Jerusalem. Và chị đang khắc khoải, chị không biết là Thiên Chúa của chị thờ có phải đúng là Thiên Chúa hay không, hay là Thiên Chúa của người Do Thái ở Jerusalem là Thiên Chúa. Do đó chị, sau khi chị đã xác tín được Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, thì từ đó cái cuộc sống tâm linh của chị mới trở thành, sau này đúng là chị trở thành người làm chứng cho Đức Giêsu, và có thể sau này có thể trở thành một người môn đệ, một người tông đồ để đi rao giảng lời Chúa. Bằng chứng là chị đã bỏ vào nước và chạy về kêu những người Samari ra để xác định đây Đức Giêsu chính là Đấng Kitô sẽ đến và mang ơn cứu độ cho mọi người. Xin hết.
Vâng, cảm ơn. Có nên vỗ tay không ạ? Tức là tôi nghe như vậy, tôi chỉ nhớ được con chữ mà thấy được, đó là chữ người phụ nữ này không có hạnh phúc ạ. Còn khoan nói chị tội lỗi nhiều ít thì ra là đúng là mình không có rõ là tại sao mà lại nhiều chồng thế, rồi tại sao cái anh hiện tại lại không phải là chồng mà lại ở chung nó như thế, cũng đặc biệt. Mặc dù cái tình trạng hiện tại là tình trạng cũng không có được tử tế rồi, nhưng mà tôi thì chắc chắn là đúng là chị bất hạnh và chị khao khát hạnh phúc, chị khao khát một cái gì đó mà chị không có đạt được. Mà anh chị em biết đó, mấy người ngoài ấy, họ hay mê tín đó, họ cứ đi coi chỉ tay đó, mà trên chỉ tay nó có cái đường gọi là đường nhân duyên đó. Đấy, thế tức là xem cái đường như thế nào, cắt gãy gì đó ai biết, rồi là liệu coi là có đưa đi lập gia đình thì có hạnh phúc không. Nhưng mà chị này thì đúng là không có hạnh phúc ạ. Đấy, thành ra thật là rất là chị tội nghiệp. Thế thì giờ câu hỏi của tôi xem nghe nói vậy có trả lời được chưa? Bởi đâu người phụ nữ này tin Đức Giêsu là ngôn sứ? Thì anh chị em biết câu trả lời rồi phải không? Là bởi vì Đức Giêsu đã nói rất nhẹ mà không có phải là bơi móc rồi nha. À, không có phải là lôi đời tư người ta ra mà chọc ghẹo, mà trái lại để cho thấy chị rằng là Chúa biết chị. Đấy, Chúa nói làm sao anh chị em vậy? Tự mà anh chị em đúng là lúc nãy có người đã nói đúng ở đó, tức là chị Lan chị nói là đến bây giờ đấy, cái tự nhiên đang từ nước cái chuyển qua chuyện chồng con đó. Anh chị em thấy câu 16 không? À, câu 15 nè. Câu 15, đấy, cái vụ nước là từ câu 7 đến câu 15 anh chị em à. Anh chị em nào mà viết trong vở nên viết như thế. Từ 7 đến câu 15 là nước ấy. Đấy. Rồi cái tự nhiên cái qua câu 16 là bắt đầu nói về chuyện chồng con à. Rồi chuyện từ chuyện chồng con này còn ra nhiều chuyện khác nữa. Đấy, 16 là bắt đầu. Và Đức Giêsu đâu có nói cái gì ghê gớm. Mà Đức Giêsu đó, sau khi mà chị nói là chị xin nước, à, anh chị em có thấy không? Lúc đầu là Đức Giêsu xin nước, bây giờ là chị ấy xin nước. Đấy, để chị nước. Đấy. Và chính lúc họ chị xin nước thì Đức Giêsu bảo chị ấy làm câu 16. Đố anh chị em biết làm ba động từ, ai có biết ba động từ gì không nào? Thứ nhất là không, rất là bảo. Chị mình Đức Giêsu biểu nói với chị làm ba điều. Điều thứ nhất là gì? Không, rất là báo. Bảo gì? Đó. Ồ. Cái gì? Ba động từ nào? Đức Giêsu nói với chị là ba điều. Điều gì? Thứ nhất là gì? Không phải. Không phải. Ủa chứ, ủa sao không nhìn thấy hả? Trời ơi, học băng. Đấy. Không. Đó, câu 16 đó.
Thưa cha là đi về.
Đi, đấy, tại sao lại thêm chữ về nữa?
Dạ đi.
Đi thôi. Đi, thứ nhất là động, thứ nhất là đi. Thứ hai là gì?
Thứ hai là gặp.
Thế gặp đi, gọi đó.
Gặp gọi. Mới gọi được chứ.
Không, trong cái đoạn văn này mà, cái đoạn văn này là gọi. Cái gì?
Dạ, gọi chồng.
Ừ, có buổi sáng gọi nè, rồi sau đó làm gì?
Trở lại.
Trở lại đó. Chuyện câu đó là quá rõ, đâu cần phải suy nghĩ gì. Ba điều đấy, ba động từ, bởi viết tiếng Việt như vậy người ta không thấy ba đâu. Đó. Đi, thấy không nào? Tôi đang ở đây giờ, thôi đi đi. Rồi gọi, gọi, hả? Gọi chồng chị, đúng không nào? Rồi trở lại đây, mà cái lệnh đó hơi kẹt đó nhỉ? Hơi kẹt đó chứ. Bởi vì chị này mà chị lại đi nè, rồi chị mà kêu chồng là cái ông chồng hờ ấy nữa là rắc rối to ấy nhỉ? Đấy, rồi trở lại đây là đi bưng ông trở lại hả? Ồ, rồi rắc rối. Mà nhưng mà Đức Giêsu chỉ nói vậy thôi. Đấy, thế thì chị mới nói cái gì? Chị mới nói là tôi không có chồng. À, và anh chị em có biết không là Đức Giêsu khen chị đến 2 lần về cái câu thành thật ấy. Lúc nãy tôi có nói chị này là không có hạnh phúc, nhưng mà cũng phải nhận là chị này thành thật. Bởi vì chị có thể nói dối được chứ, nhưng mà chị không, chị tức là chị nói là chị không có chồng. Và Đức Giêsu khen câu đầu tiên ạ, tôi không có chồng, chị ơi chị nói, Đức Giêsu bảo chị nói tôi không có chồng là chị nói đúng đấy, chị nói đúng đấy. Vì bắt đầu vì thế nên Đức Giêsu bây giờ mới nói cái bí mật của chị có 5 đời chồng rồi, hiện tại không phải là chồng của chị. Và còn khen thêm một lần thứ hai, chị nói đúng, khen tới 2 lần. Thành ra ít nhất là chị này là có sự thành thật. Bởi vì cái chuyện xấu của chị là chị không có chồng, mà chị cũng chấp nhận đó, họ chấp nhận cái chuyện đó đó. Thành ra vậy thôi đấy, thì anh chị em thấy đó. Thành ra ở đây đang hỏi câu gì là Đức, như vậy là cái việc mà Đức Giêsu biết về cái đời tư của chị ấy á, thì cái việc ấy đã đưa đến chuyện là chị làm gì ạ? À, đấy, và Đức Giêsu còn nói rõ 5 đời chồng hiện sống ở không phải là chồng chị, và chị nói đúng, thì người đó nói thưa ngài, tôi thấy ngài là một như tiên tri, đúng là cũng là biết những điều rất biết. Mà anh chị em biết có một ông ở trong Tin Mừng Gioan, cái ông ấy cũng đến gặp Đức Giêsu, và Đức Giêsu cũng nói với vành vách như vậy ông đó. À, tôi biết ông rồi, nghe ông thế này, ông tên là gì? Nathanael, cũng nói vành vách về đó. Tôi nhìn thấy ông lúc ông ngồi dưới cái gốc cây vả là tôi biết hết rồi đấy. Tức là và thế ông nó cũng rất tâm phục khẩu phục vậy đấy, thì ở đây cũng thế. Vâng, thế được rồi đấy, và tôi cũng thích câu trả lời. Vâng, khi nói về cái người phụ nữ này, chúng ta cũng không nên nói xấu bà nhiều quá, nhưng mà chúng ta cũng biết là chị cũng đáng thương nhỉ. Vâng, và chị cũng có mặc cảm đấy. Đấy, ông lúc nãy ông bảo là tự trọng, cũng có hơi mặc cảm. Bây giờ câu số 6, khi đã tin Đức Giêsu là ngôn sứ rồi, ngôn sứ là người của Chúa, anh chị em hiểu không? Khi chị tin thấy Đức Giêsu là ngôn sứ rồi thì chị ấy đúng là đạo đức thật ấy, là chị, Chúa, chị quên cả chuyện nước, ông ơi, nước bây giờ không còn nhớ đến, mà quên cả chuyện chồng con, không bàn cái điều đó, mà chỉ bàn ngay về chuyện tôn giáo đấy. Và chị cái đấy, và như vậy anh chị em thấy là chuyện tôn giáo ấy, phải không ạ? Đấy, thế và chị, anh chị em thấy chị bận tâm về cái gì đó? Gioan chương 20 nè, đấy, chương 20 là chị lập tức nói về chuyện tôn giáo đấy. Gì ạ? Vâng, chương 4 câu 20, chị nói liền. Khi chị vừa nói là thưa ngài, thấy ngài một ngôn sứ, thì chị nói rằng là cha ông chúng tôi thờ phượng Chúa trên núi này. Đấy, và dường như là đứng ở cái núi này đó, đứng ở cái chỗ giếng đó, có thể nhìn thấy cái đền thờ đấy ạ. Thờ phượng Chúa trên núi này, núi Garizim. Và còn các vị là mấy ông Do Thái ấy, bởi vì chị đang nói trong tư cách người phụ nữ Samari mà. Các vị Do Thái thì lại bảo Jerusalem mới là nơi phải thờ phượng đấy. Thế thì chị ấy cho Đức Giêsu thấy cái vấn đề rai rứt của mình ấy, vấn đề giằng co của mình, hai bên nào cũng bảo là đúng là chỗ thờ phượng tốt nhất, thế thì giờ ở đâu đấy. Thế thì Đức Giêsu đã giải quyết. Nhưng anh chị em thấy này, chị ơi, phụ nữ ơi, hãy tin tôi đi. Đức Giêsu mời chị tin mình, tin tôi đi, đã đến giờ, đến cái giờ, đến lúc rồi, các người thờ phượng Chúa cũng không phải núi của chị đâu, mà cũng chẳng phải núi của người Do Thái tại Jerusalem đâu đấy. Và đấy, thế thì như thế có vẻ như Đức Giêsu định nói là sẽ phải thờ Chúa ở một cái chỗ nào khác đấy. Đấy. Thì ở đây câu 22 Đức Giêsu còn nói các người, đố anh chị em biết các người là ai á? Người nào? Samari ấy, Samari ấy, các người Samari ấy, các của nhà chị ấy, thì thờ đấng mà các người không biết. Đấy thì đấy, đấy còn dám nói như thế. Còn chúng tôi là người gì nhỉ? Người Do Thái. Đấy, Đức Giêsu nhận mình là chúng tôi. Thờ đấng chúng tôi biết vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Câu này nghe được lắm anh chị em ạ. Nếu mà anh chị em mà trong lớp này mà là người Do Thái, nghe này là mát ruột lắm. Đấy, mát ruột đó. Anh chị em thấy như lạ không? Ơn cứu độ đến từ người Do Thái. Đừng quên Đức Giêsu là người Do Thái. Đấy, thành ra cái nước Do Thái chúng ta cũng nên quý anh ấy, bởi vì đúng là ơn cứu độ đến từ đấy. Đấy, thế thì Đức Giêsu nói là ơn cứu độ đến từ người Do Thái và Ngài khẳng định rõ như vậy. Thành ra những nước khác thì cũng phải chịu là không bằng được. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây. Đấy, những người thờ phượng đích thực. Đấy, như vậy là không phải thờ phượng núi này núi kia để mà tranh nhau mà cãi nhau. Đấy, mà ở đây mà thờ một đấng mà mình biết cơ. Đấy, thì bây giờ những người thờ phượng đích thực là thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và gì anh chị em nhỉ? Và sự thật. Đấy, và dĩ nhiên anh chị em thấy là người ta sẽ giải thích dữ dội lắm về thế nào là thờ phượng trong thần khí, thờ phượng sự thật. Mà lạ ghê ấy. Tôi mới đọc một cuốn sách của một cha dĩ nhiên nổi tiếng Bologna, dòng Don Bosco, chuyên môn cũng viết về Thánh Gioan. Thì tôi cứ nghĩ là mình đọc cái này chắc là ông này cũng sẽ viết cho mình biết là thần khí là thế nào, sự thật là thế nào. Và ông chỉ viết có một câu ạ. Ông nói thờ phượng trong thần khí và sự thật có nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa bằng tất cả đời mình, bằng tất cả đời mình, bằng trọn vẹn con người của mình. Ủa vậy hả? Đấy, thế thôi. Chứ còn lẽ ra trước tôi học là thờ phượng trong sự thật, Đức Giêsu là sự thật. Vậy thờ phượng nhà Thiên Chúa trong thần khí sự thật là thờ phượng Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu, khái như vậy. Đấy, thế ông này ông lại nói đơn sơ như vậy. Thành ra anh chị em biết là còn nhiều chuyện. Ở đây cái nốt đây cũng nhiều lắm. Đây tôi đọc cái nốt của Phụ Giờ Kinh này. Thờ phượng trong thần khí là thờ phượng mới của những ai lãnh nhận thần khí đó, nâng họ lên khỏi lãnh vực xác thịt, giúp họ trở nên con Thiên Chúa, làm cho họ có khả năng công nhận Thiên Chúa là Cha. Sự thờ phượng còn gọi là thờ phượng trong sự thật, vì thờ phượng đó thật sự phù hợp với ý của Thiên Chúa do Đức Giêsu mặc khải, hoặc phù hợp với mặc khải của Đức Giêsu về mối tương quan thật giữa Thiên Chúa và nhân loại. Anh chị em hiểu là khó hiểu đấy, không phải là dễ đâu. Đấy, thế thôi. Vâng, thế thì anh chị em hiểu là đây là cụ thể thì anh chị em thấy ngay là bỗng nhiên chị ấy lại nói về chuyện đạo đấy, và Đức Giêsu cũng nói với chị ấy về chuyện đạo đến câu số 25 anh chị em đấy. Thế ra thì chính chị phụ nữ này sau khi Đức Giêsu chia sẻ với chị ấy về chuyện thờ phượng, về chuyện đền thờ đấy, thì chính người phụ nữ này đã chỉ nói thế này thôi: tôi biết đấng Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến, khi người đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Như vậy anh chị em thấy người Samari có đang chờ một người nào đang đến không? Có, cũng có đang chờ, cũng có chờ. Mặc dù là đấng y hệt như người Do Thái không thì tôi cũng không nắm chắc, nhưng mà có đang chờ. Mà ở đây chị ấy nói là tôi cũng chờ một đấng Kitô sẽ đến, và chị ấy tin rằng khi mà đấng ấy đến thì đấng ấy sẽ dạy chúng tôi mọi chuyện. Bây giờ chúng tôi có nhiều điều chúng tôi không biết, và chính lúc đó thì Đức Giêsu nói gì nhỉ? Đấng ấy chính là tôi. Vâng, cái câu này cũng là đặc biệt thật đấy chứ. Gioan chương 4. Vâng, đấng ấy chính là tôi. Chương 4 câu mấy anh chị em nhỉ? 4:26 rồi đấy. Mà câu này sao tôi nghe ông nói gì đây? Đúng rồi, Đức Giêsu chỉ nói với ông ego eimi, tức là tiếng Anh là I am, tôi là đấng ấy. Rồi tiếng Hy Lạp là ho la lôn soi, người đang nói với chị. Đấy, thế nên bản dịch là như thế ạ. Như vậy ở đây có dịch đúng rồi cũng được ấy chứ nhỉ? Người ở đấy cũng được đấy, được rõ lắm ạ. Đấng ấy chính là tôi, I am. Đấy, vậy thôi, người đang nói với chị rồi. Thế anh chị em thấy thành ra như thế là đây là lần đầu tiên hay sao á, mà Đức Giêsu lại nói với chị ấy là chị là Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, mà chị bảo chị đang chờ, thì Đức Giêsu nói không phải chờ đâu, tôi là người đang đứng trước mặt chị đây. Vậy vậy thế để anh chị em thấy như vậy là cuối cùng Đức Giêsu nhận mình là ai thì anh chị em bảo rõ rồi đấy. Vâng, thế là tôi đi nhanh tí cho anh chị em đỡ mất giờ, được xong câu 6 rồi. Câu dưới này dễ hơn, chương 4 câu 28-30 này, dành cho các phụ nữ, những người nhạy cảm mới trả lời được câu này. Tại sao người phụ nữ lại bỏ cái vò nước lại rồi chạy vô thành rồi mời mọi người đến gặp Đức Giêsu ở giếng? Vâng, tôi sẽ có vị nào sẵn sàng chưa? Ai chưa nói được nói nè. Chị nói rồi. À đây, vâng, đây, đây. Tại sao mà nhớ trả lời đúng nha. Tại sao chị này lại bỏ vào nước lại? Chị đi lấy nước là quan trọng phải chứ. Thế mà chị lại bỏ vào nước lại. Chị vô cái chỗ chị ở vào thành, chị mời mọi người đến gặp Đức Giêsu ở giếng. Vâng.
Thôi cha, cái chị này chị nghe Chúa nói với chị là đúng ngay tin của chị rồi, là chị tin vào Chúa nhiều lắm. Chúa mới, chị mới bỏ cái vò nước, chị vào trong thành, chị rao truyền trong đó là có một đứng ngôn sứ đó, à, nói sự thật cho tôi truyền bạch truyền của tôi riêng mà ông cũng biết nữa, cho nên mấy người kia mới chạy ra.
Vâng, yeah. Vâng, tôi cũng đồng ý ạ. Vâng, như thế chúng ta có thể, anh chị em có tin, có ai mà nghĩ rằng chỉ để... À, vâng.
Dạ, thưa cha với cộng đoàn, theo con thì chị rất là ngưỡng mộ Chúa Giêsu.
Ngưỡng mộ.
À, một người Do Thái lại rất khiêm tốn đến xin nước uống nơi một người phụ nữ, mà đó lại là một người phụ nữ Samaria. Một người rất là biết rõ về đời tư của chị, nhưng mà không có coi thường chị. Và người ấy vừa có tiết lộ cho chị biết Ngài là Đức Kitô. Vâng, thì đó là những lý do mà chị chạy vội về để mà kêu dân làng đến.
À, cũng hay. Tôi có vẻ thích cái ý của chị, cái ý số 2 tôi thích. Thứ nhất là cái đấng ấy là đấng biết rõ đời tư của chị. Nhưng mà câu số 2 rất hay, là đấng ấy không hề khinh chị, không hề có một dấu vết nào khinh, và vẫn nói chuyện với chị về vấn đề tôn giáo như là chị là người ngang hàng vậy. Đấy, và sau đó thì lúc nãy chị nói lý do thứ ba là cái gì nhỉ? À, sau đó còn cho chị thấy rằng Ngài là ai đấy. Và như thế là chị, à đúng rồi, mà câu số 3 là được lắm đấy. Và chính cái đấng ấy lại nói với chị là tôi nè, tôi là Đức Kitô này. Chị nói là chúng tôi đang chờ đấng ấy, thì Ngài bảo đây tôi này. Và nếu mà đúng như thế thì chị sẽ bảo, ủa như thế thì còn gì phải chờ nữa. Nếu mà chúng tôi đang chờ đấng ấy, mà ông này ông bảo là ông là đấng ấy, mà tôi lại bắt đầu tin ông ấy vì ông đã nói vanh vách cuộc đời của tôi. Vâng, thế thì anh chị em hiểu không ạ? Thì chị bắt đầu nghĩ, là anh chị em thấy sau này ông, chị sẽ đề là, chị về chị la này, ôi ra mà coi, có phải ông này nè, ông là Kitô chứ ai nữa, vì ông biết rõ đời của tôi.
Cha con muốn nói là cái hành động để vò nước lại của chị như diễn tả một sự dứt khoát. Cái vò nước cũ của chị là chứa đựng nước uống vào rồi lại khác, chứa đựng một lịch sử cuộc đời đen tối của chị. Bây giờ người phụ nữ Samari đã có chiếc vò mới, chiếc vò nhờ tin vào Đức Kitô mà của chân lý và sự thật, và đó là nước hằng sống, và chính là Ngài nguồn nước, và có một cái sự vọt lên trong từ khi mà chấp nhận cái nguồn nước hằng sống đó, để chị chạy đi và lôi kéo thêm nhiều người đồng bào Samari của chị được ơn quay về với Chúa như chị, được uống nguồn nước hằng sống từ cuộc gặp gỡ chính Chúa Giêsu là nước hằng sống.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy là tôi mà là thì tôi sẽ là hỏi tại sao người phụ nữ bỏ vào nước chạy, em bỏ vào nước lại và chạy. Có đúng chữ chạy vào thành không nhỉ? Có chữ chạy không ta?
Có
chữ chạy không ạ? Có chữ chạy không ta? Đâu có chữ chạy nhỉ? Có không ạ? À, không ạ. Bỏ vào nước lại vào, bởi vì anh chị em biết nếu mà chị ấy đang có một niềm vui phải không? Và chị phải đi nhanh chứ. Và nếu mà lại đi đội đầu cái nước thì sao mà nhanh được. Thì ta chỉ thấy không thể nào mà mang cái bình nước mà lại chạy vô nhanh được. Bởi vì nếu không vô nhanh, lỡ hôm nay ông đi thì sao. Đấy, thế thì họ một chị muốn nhanh và chị nhẹ nhanh. Không có vào thôi. Và vậy thì thế là buộc lòng mà chị phải để bình nước lại. Đấy, thì tôi nghĩ tôi trả lời một cách rất là đơn sơ như thế. Vâng. rồi bỏ vào nước chạy về thành, và chỉ mời mọi người đến gặp, bởi vì Đức Giêsu có nói vừa rồi, có nói mình là đấng Messiah, thì chị bảo cũng có thể đấy. Rồi lại nhất là chị, nhất là anh chị em nhìn thấy câu 39 ấy, là chị ấy về chị nói với dân chúng là người này đã biết gì ấy nhỉ, đã nói với tôi cái gì, 39 ấy anh chị em, đã gì, đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Chị ấy khéo thật đấy, chị ấy không có nói là nói với tôi là tôi có nhiều chồng đúng không nào, chị ấy khôn, chị ấy giấu đi, mà chị ấy chỉ nói là nói với tôi về mọi việc tôi đã làm đấy. Và như thế là cái người này phải tài lắm ấy chứ đấy, thì chị ấy nói như thế. Và nhưng mà câu hỏi này là đấy, câu hỏi của tôi là tại sao người trong thành lại tin chị ấy mà lại chạy ra gặp Đức Giêsu? Anh chị em có biết cái câu khách quay marketing của chị ấy là gì không? Đó là câu 29 ấy, anh chị em thấy không nào? Đấy, câu 29 ấy, đấy. À, vâng, đấy, đấy, thế thì người phụ nữ bỏ nước lại vào thành, câu 29 này, đến mà xem. Như vậy là chị ấy bắt đầu mở loa phóng thanh đấy, đúng không ạ? Đấy, mở loa phóng thanh, đến mà coi. Hãy đến mà xem. Vậy giống Giêsu cũng nói với các môn đệ đầu tiên như vậy. Có một người, chị không có nói ai cả, chị quảng cáo mà, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Lúc ở câu 39 thì mọi việc tôi làm vậy thôi. Và chị này khéo lắm, chị không, chị thứ nhất là chị khoe là cái ông này ông giỏi ghê, ông biết hết. Và thứ hai chị đặt câu hỏi, chứ chị không bảo rằng ông ấy là Đức Kitô, mà chị lại nói thế này, ông ấy lại chẳng phải là Đức Kitô hay sao? Đấy, như vậy là khêu gợi cái sự tò mò của một người mà lại biết tất cả những chuyện của chị ấy. Mà đồng, và thế thì có thể là ông Kitô. Và anh chị em mới thấy kết quả của cái việc quảng cáo này rất tốt rồi. Đấy, câu số 30 ấy, họ ra khỏi thành, họ biểu để ra coi cái ông nào ta, cho ông nào sao hay dữ vậy ta. Đấy, và họ ra khỏi thành và họ đến gặp Đức Giêsu. Đấy, thế như vậy anh em thấy, anh chị em thấy là đến gặp Đức Giêsu và rồi và như thế anh chị em ơi, như thế là cái bà phụ nữ này thành công, thành công mất rồi còn gì nữa. Lúc nãy là bà ấy, mà cái bà này lúc đấy buồn cười, cái bà ấy đi lấy nước á, lại đi thui thủi một mình phải không? Thế mà bây giờ bà ấy bà ấy dám đến, mà người ta cũng nghe cái bà này lạ thật đấy, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên đấy. Thành ra như thế anh chị em có nên rút ngay cột kết luận không, kẻo lát nữa mình quên rút ạ. Tức là một người có cuộc sống hơi lem nhem á, vẫn có thể phục vụ Chúa được, vẫn có thể loan báo tin mừng được, chứ không cần phải nhất thiết phải là một người sạch sẽ và sáng sủa, không không cần thiết. Ngay người nào cũng có thể được đấy, người nào cũng có thể trở nên người làm điều đó được. Mời mọi người đến, người trong thành người ta tin, người ta tin chị ấy, người ta chạy đến vì chị quảng cáo tốt lắm đấy, quảng cáo một cách rất là khéo, vì người Do Thái đang chờ đấng Messiah, mà chị bảo là ôi cái ông này có thể là Messiah rồi, thôi sâu xong số 7 rồi. Câu 40-42, đâu là kết quả của việc Đức Giêsu ở lại 2 ngày với người dân Samari? Vâng, câu này là dễ nữa. Câu này thì dĩ nhiên là dễ rồi. Có ai sẵn sàng không? Nó sẵn sàng không? Con lại sẵn sàng câu này không? Vâng, vâng, đây đây. Vâng, câu này dễ mà, không chả có vấn đề gì. Vâng. 40-42, con đọc câu đó cho cha coi. Đọc 40-42.
40 là vậy. Khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian.
Như vậy câu của hỏi này, như thế là cái kết quả của việc Đức Giêsu ở lại 2 ngày thì kết quả là gì ạ?
Thưa cha, kết quả là số người tin vào Đức Giêsu đông.
Vâng, có kết quả gì nữa không?
Và họ tin vào lời, họ không phải vì chị kể mà tin, mà là chính họ là nghe và tin.
À, tức là trực tiếp ấy, không cần qua chị ấy nữa. Lúc nãy là qua trung gian của chị phải không?
Dạ.
Đấy, qua trung gian của chị ấy mà người ta đã gặp được Đức Giêsu. À, và nhưng mà còn có nên thêm một câu là họ là, tin Đức Giêsu là ai vậy?
Là đấng cứu độ trần gian.
Anh chị em có thấy không? chúng ta nhắc liền đi rồi chúng ta có thể kết sớm. Đó là anh chị em thấy lúc đầu là chị này chị tin Đức Giêsu là đấng nào nhỉ, là ngôn sứ, vì đã nói về đời tư của chị. Sau đó thì có thể chị bắt đầu tin Đức Giêsu là đấng gì nhỉ, Messiah. Có thể là sau này chị bắt đầu tin, và cả những cái người dân trong làng của chị chắc cũng sẽ tin như thế, ngôn sứ này, Messiah này. À, anh chị em có biết bây giờ thì họ tin Đức Giêsu là gì? Đấng cứu độ của trần gian. À, tôi hỏi anh Tâm, đấng cứu độ trần gian với Messiah, đấng nào lớn hơn?
Thưa cha, chắc chắn là đấng cứu độ trần gian lớn hơn.
Vâng, tại sao?
Bởi vì Messiah thì chỉ dành riêng cho người Do Thái thôi.
À, vâng, thế còn đấng cứu độ trần gian là
trần gian là cho cả thế giới mà.
Vâng, đúng như thế. Thành ra xin tặng cho anh chị em biết cái câu cuối này là tước lớn lắm. Đấng cứu độ trần gian, Đức Giêsu không phải chỉ là đấng cứu độ cho các chú Do Thái khỏi các ông Roma, không ạ. Ngài là đấng cứu độ cả trần gian này khỏi tội lỗi đấy, như thành đa rất quan trọng. Vâng, thế được rồi. Thế thì ở đây anh chị em thấy là như vậy. Anh chị em thấy câu 40 là cái vâng, tức là người chị này chị giỏi vì chị đã lôi kéo được người ta ra. Mà khi người ta ra giếng đó, anh chị em có đồng ý, tôi cứ nghĩ là Chúa Giêsu vẫn còn ngồi ở giếng ấy chứ. Thì câu 40 là khi đến gặp người, là người dân người ta chạy ra giếng, người ta gặp Đức Giêsu và người ta cũng mê Đức Giêsu như chị ấy. Và vì mê, và cái dấu hiệu cho thấy mê ở chỗ là gì? Xin gì? Xin ở lại. Chứ nếu không mê thì bảo thôi thầy đi cho rồi đấy. Thế thì xin người ở lại với họ, và Đức Giêsu đã chấp nhận cái lời yêu cầu đó, ở lại 2 ngày. Và Đức Giêsu mà ở lại với họ thì Ngài lại tiếp tục giảng ấy, như là đã giảng cho bà này. Đấy, thành ra số người tin vì lời Đức Giêsu, anh chị em thấy chữ lời không nào? Đấy, về Ngài ở lại đó, Ngài giảng lời của Đức Giêsu còn đông hơn nữa. Và cái câu 42 này thì mình không biết là cái chị phụ nữ có buồn không. Tôi như chị ấy, tôi cũng chả biết gì phải buồn nữa. Thì những cái người nghe Đức Giêsu và tin Đức Giêsu thì họ nói thế này. Họ nói, tôi nói thành thật với chị, chúng tôi bây giờ chúng tôi tin ông này rồi, nhưng mà không phải vì lời của chị kể đâu. Chị cứ kể là ông ấy biết hết về đời của chị. Không phải, tôi không dựa vào chị. Chính chúng tôi đã nghe, chính chúng tôi trực tiếp đã gặp, và chúng tôi đã nghe, và tôi biết, và chúng tôi tin. Như vậy anh chị em thấy, cái chị này có bị ra rìa không nhỉ? Có ra rìa không? Vâng, nhưng mà anh chị em biết làm tông đồ là chấp nhận ra rìa đấy. Làm tông đồ là khi tôi trở thành nhịp cầu, tôi giới thiệu một người với Đức Giêsu, mà khi Đức Giêsu với người ấy đã thân nhau rồi thì tôi nên lỉnh đi thì là hơn, chứ còn đứng sớ rỡ đây làm gì? Đâu nào, đứng đây làm gì? Ông Gioan Tẩy Giả, ông là nhịp cầu để cho dân Do Thái gặp Đức Giêsu. Hai người gặp nhau rồi, chú rể gặp cô dâu, rồi mình còn đứng ở đấy mà nhìn nhau, nhìn chú rể với cô dâu để làm gì? Anh chị em nào, mình nên đi thì hơn. Đấy, thành ra tôi nói như thế. Đấy, anh chị em thấy thành ra ở đây là cái chị này, chị tốt ghê nhỉ, chị làm xong đúng cái nhiệm vụ của chị ấy. Vâng, chắc được rồi. Hết chưa? Hết rồi nhỉ? Đấy, vâng, thế thôi, cái câu dưới thì chúng ta đã nói nhiều rồi. Học được gì? Cách thức đến, đấy, anh chị em thấy, cách thức đến với người khác để truyền giáo là đến xin chứ không đến cho. Đấy, và anh chị em biết là có thứ nhất là cách xin là một, thứ hai đó là phải hiểu về đời tư của họ. Phải hiểu rằng họ đang có mẹ già, họ đang gặp cái này, họ đang cái khổ kia, đời sống cá nhân của họ. Tức là biết về đời sống cá nhân của họ, như Đức Giêsu biết ấy. Đấy, thế nào. Thứ ba nữa là cũng quan tâm đến những mối quan tâm của họ. Như cái bà này, bà ấy có một cái sao xuyến bảo, trời ơi, không biết mình đi đạo này rồi, bên đền thờ này đúng, cái đền thờ này đúng. Đấy, chẳng hạn là bà ấy cũng có những cái suy nghĩ như thế. Thì mình lại phải biết điều đó để mà mình giúp cho họ, mình trả lời cho họ. Đấy, thì tôi nghĩ là để một người đi truyền giáo là như thế. Cách thức đến, và chị này biến đổi như thế nào sau cuộc gặp gỡ, chị đã biến đổi như thế nào? Biến đổi tức là thứ nhất là chị là người được nghe giảng. Anh chị em đồng ý không? Chị được nghe Đức Giêsu chia sẻ, và ngay sau khi Đức Giêsu chia sẻ thì chị thành người đi loan báo tin mừng. Chị được nghe tin mừng, và bây giờ chị thành cái người loan báo tin mừng rồi. Vâng, thôi câu cuối cùng dễ lắm mà cũng không dễ lắm. Tại sao giáo hội cho đọc bài phúc âm này vào mùa chay? Câu này khó thật đấy chứ. Tôi không biết anh chị em có trả lời được không, chứ tôi chưa trả lời được. Chứ hỏi mà chưa trả lời. Có ai can đảm không? Đấy, không phải dễ đâu. Câu hỏi này như vậy. Vâng, mời chị. Tôi hy vọng có ai cứu tôi. Tôi cũng chưa thấy lắm.
Dạ thưa cha, theo con thì giáo hội cho đọc bài này vào mỗi chay để những người tín hữu nhìn vào gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đối xử với người nghèo, với những người tội lỗi, nói chung là với những người nghèo đó, mà noi gương bắt chước để mình cũng hoán cải trở nên giống Chúa. Con xin đấy.
Vâng, hoán cải bắt chước. Vâng.
Thưa cha, giáo hội mời gọi chúng ta đọc bài phúc âm trong mùa chay này để mời gọi chúng ta hãy đến với tình yêu Giêsu, nhận ra cơn đói khát của chính mình, đói vì tội lỗi, đói vì sa ngã, đói vì khô khan nguội lạnh. Chúa sẽ lấp đầy những đói khát của tôi nếu tôi biết chia sẻ, lắng nghe và đến cùng đấng luôn yêu thương và trao ban cho tôi những gì tôi đang thiếu.
Cũng hay nhỉ, cũng hay đấy, thế là cũng hay đấy. Vâng, vâng, xin mời. Tức là tôi đang khát ạ. Nói chung là Chúa đến, Chúa làm tôi hết khát đấy. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ qua đoạn phúc âm này, giáo hội muốn nhắc cho chúng ta vào mùa chay là từ một người tội lỗi thì chúng ta biết Chúa, gặp được Chúa và có thể biến đổi thành người tốt mà loan truyền đem tin mừng Chúa đến cho mọi người khác. Vâng. Để những người tội lỗi cũng biết là mình được hoán cải chứ không phải là mất hết hy vọng và tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng coi những người tội lỗi, vẫn thương những người tội lỗi và không tách người tội lỗi ra riêng.
Vâng, có ai nữa? Chị Oanh. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là bài phúc âm này dành trong mùa chay gì là kêu gọi, nhưng mà mình phải biết trở về với Chúa. Những người mà như chị phụ nữ vậy, hay là những người thành ở vùng miền Samari mà họ cũng quay trở lại hồi đó, giờ họ thoát khỏi bây giờ đó thì họ và cũng trở về với Chúa Giêsu mà mới nhận ra Chúa Giêsu là ban ân cứu độ.
À vâng, một người cuối cùng, một người.
Thưa cha, theo con nghĩ rằng vì cái bài phúc âm này nói về người Samari là người dân ngoại, và là người dân ngoại thì giáo hội muốn nói với chúng ta biết rằng chính chúng ta là người dân ngoại và được Chúa cứu độ, và chính chúng ta cũng phải là người giống như người phụ nữ này loan báo tin mừng.
Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, cái câu này lại có nhiều ý. Vâng. Sau đó tôi mới nói ý của tôi.
Thưa cha, con thấy thế này, tức là sở dĩ là giáo hội cho đọc bài này vào buổi chay là cho giáo hội thấy là Chúa Giêsu cũng đang khao khát đón chờ chúng ta, đợi chờ chúng ta. Chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu để chúng ta đừng có ảo tưởng về những cái gì trần thế, qua đó cho mình thấy mình thật là nghèo nàn và trần trụi không có gì cả, để chúng ta phải thấy Chúa Giêsu cho mình biết ý nghĩa cuộc đời của mình, để mình sống, để mình hoàn thiện, sám hối cho đến tận nơi.
Vâng, cảm ơn. Thôi quá giờ rồi. Vâng, tôi chỉ nói một câu kết. Có hai vị cuối cùng đều nói có chữ cứu độ. Tôi sao tôi có cái cảm tưởng rằng là bài thì tôi thì các ý của anh chị em đâu có sai gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng có thể bài này được đọc vì có câu kết ấy, đúng không nào? Vì chúng ta đang là mùa chay ạ. Và mùa chay thì là mùa Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta, Đức Giêsu cứu độ chúng ta. Đấy, và bằng cái chết, dĩ nhiên bằng cái chết, bằng sự đau khổ khổ nạn và cái chết của Ngài. Chính vì thế cái bài này, cái bài Samari này lên đến cao điểm nhất là gì? Cả cái làng ấy, cả cái thành phố ấy tin Đức Giêsu là đấng cứu độ mà của cả thế giới. Họ không bảo là chỉ là đấng cứu độ của cái vùng Samari, cũng không phải là của cái ông Do Thái, mà là của cả thế giới. Thành ra tôi nghĩ thế. Vâng, thưa, cảm ơn anh chị em.